Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Một số tin chính trong bản tin trưa ngày 21 tháng 10 năm 2025. Thủ tướng Albanese cho biết sẽ còn nhiều điều chưa rõ về các thỏa thuận khoáng sản quan trọng đối với Donald Trump. Úc chỉ trích Trung Quốc về hành vi quân sự không an toàn sau vụ việc khác trên không phận Biển Đông. Và trong thể thao, đội Wallabies đến Tokyo trước trận đấu thử nghiệm bóng bầu dục vào cuối tuần này. Thủ tướng Anthony Albanese cho biết ông và Tổng thống Hoa Kỳ sẽ cùng nhau đạt được nhiều thành tựu hơn nữa thông qua khuôn khổ lịch sử về khoáng sản quan trọng. Ông Albanese cho biết Úc là nơi có nhiều khoáng sản quan trọng và kim loại đất hiếm thiết yếu cho quốc phòng và các công nghệ tiên tiến khác. Trước đó, cả hai đã ký một thỏa thuận đóng góp hơn 1 tỷ đô la Mỹ trong 6 tháng tới cho các dự án đất hiếm và Tổng thống Hoa Kỳ đã đồng ý tôn trọng và đẩy nhanh thỏa thuận an ninh AUKUS nhằm cung cấp tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Úc. Trong diễn biến khác, chính phủ liên bang đã chỉ trích Trung Quốc về hành vi quân sự không an toàn, cáo buộc một máy bay chiến đấu Trung Quốc thả pháo sáng gần một máy bay do thám của Úc trên Biển Đông. Bộ Quốc phòng Úc cho biết máy bay Poseidon của Úc đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra do thám Biển Đông vào Chủ nhật 19 tháng 10 thì bị một máy bay chiến đấu Trung Quốc tiếp cận. Bộ Quốc phòng cho biết thêm máy bay phản lực Trung Quốc đã thả pháo sáng ở khoảng cách rất gần máy bay Úc, gây nguy hiểm cho phi hành đoàn trên máy bay. Tổng trưởng Quốc phòng Richard Mao cho biết họ đã nêu vấn đề này với các nhà ngoại giao Trung Quốc ở cả Canberra và Bắc Kinh. Đây là sự việc mới nhất trong một loạt các vụ việc giữa Trung Quốc và Úc trên không phận và tuyến đường vận chuyển ngày càng cạnh tranh ở châu Á. Tin Trung Đông, người Palestine ở Gaza một lần nữa phải dọn dẹp đống đổ nát và thương tiếc những người thân yêu sau làn sóng không kích của Israel trút xuống vùng lãnh thổ này. Một quan chức Palestine thân cận với cuộc đàm phán ngừng bắn nói với Reuters rằng các nhà trung gian hòa giải Ả Rập và Hoa Kỳ sẽ tăng cường nỗ lực sau vụ ném bom dữ dội khiến ít nhất 28 người thiệt mạng. Israel tuyên bố họ phát động các cuộc không kích để đáp trả cuộc tấn công của Palestine khiến hai binh sĩ đang hoạt động trong phạm vi ranh giới triển khai đã thỏa thuận tại Rafah, phía nam Gaza thiệt mạng, trong vụ việc mà họ mô tả là hành vi vi phạm trắng trợn thỏa thuận ngừng bắn của Hamas. Còn Hamas tuyên bố Israel đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn 80 lần cho đến nay và giết chết ít nhất 97 người Palestine kể từ khi nó có hiệu lực. Trong diễn biến khác, Tổng thống Donald Trump cho biết hai người sống sót sau một cuộc không kích của Hoa Kỳ vào chiếc thuyền khiến hai người khác thiệt mạng sẽ bị hồi hương về quê nhà ở Ecuador và Colombia để giam giữ và truy tố. Trong bài đăng Truth Social, ông Trump tuyên bố con tàu chở đầy ma túy và mô tả những người trên tàu là khủng bố trong bối cảnh ông đang đẩy mạnh cái gọi là cuộc chiến chống ma túy của Hoa Kỳ. Ông cho biết các cuộc không kích trên biển gần đây đã giết chết 27 người và CIA được phép tiến hành các hoạt động bí mật ở Venezuela, nơi ông cũng xem xét các cuộc không kích trên bộ. Cựu giám đốc pháp lý của Liên minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ, David Cole, nói với chương trình Democracy Now! Của Hoa Kỳ rằng cuộc không kích là bất hợp pháp. Trở về nước Úc, nghiệp đoàn cảnh sát Victoria đã lên tiếng bảo vệ việc sử dụng lựu đạn gây choáng, bình xịt hơi cay và đạn cao su để giải tán đám đông biểu tình giận dữ tại Melbourne vào Chủ nhật. Cảnh sát đã phải nhập viện khi những người biểu tình phản đối nhập cư đụng độ với những người phản đối phân biệt chủng tộc. Một số người biểu tình bị cáo buộc đã ném đá, chai thủy tinh và trái cây hỏng vào cảnh sát, khiến một cảnh sát bị gãy tay do vật nhọn gây ra và một cảnh sát khác bị thương ở chân. Thư ký Hiệp hội Cảnh sát Wayne Gatt cho biết cảnh sát hoàn toàn có quyền sử dụng vũ lực để trấn áp bạo lực. Trong đó, Tổng trưởng Giáo dục Jason Clare cho biết các chatbot AI đang bắt nạt trẻ em và gây ra nguy cơ quấy rối trực tuyến đặc biệt. Lời cảnh báo này được đưa ra sau phiên điều trần của Thượng viện Hoa Kỳ vào tháng 9, nơi các bậc phụ huynh Mỹ cho biết con cái họ đã tự tử sau khi bị các chatbot AI xúi dục làm như vậy. Ủy viên An toàn điện tử của Úc đã báo cáo với ông Clare cũng như các bộ trưởng giáo dục tiểu bang và vùng lãnh thổ về vấn đề này vào thứ Sáu 17 tháng 10. Ông Clare cho biết nạn bắt nạt AI là một thực tế đáng sợ và các bậc phụ huynh và nhà giáo dục hiện đang phải đối mặt. Meta, công ty sở hữu các nền tảng Facebook, Instagram và WhatsApp, dự kiến sẽ giới thiệu các công cụ giám sát trí tuệ nhân tạo dành cho phụ huynh vào đầu năm 2026. Phụ huynh có thể tắt quyền truy cập của con mình vào các cuộc trò chuyện trực tuyến với các nhân vật AI trên nền tảng của Meta, đặt giới hạn thời gian tương tác và xem các chủ đề mà các con đang trò chuyện với bot. Nếu bạn và người quen của bạn cần hỗ trợ, hãy gọi Beyond Blue theo số 1300-224-636 hoặc gọi Lifeline theo số 131114. Và tin thể thao, đội Wallaby đã đến Tokyo trước trận đấu thử nghiệm bóng bầu dục liên hiệp của Úc với Nhật Bản vào Chủ nhật. Sự vắng mặt của Len Ikitao đã khiến Hunter Paisami tập trung vào việc giành một suất ở vị trí trung tâm của Úc trong chuyến du đấu mùa xuân của đội Wallabies. Tiền vệ 27 tuổi của Queensland Reds đã chơi trận đấu quốc tế đầu tiên của mình trong năm 2025 trong trận thua 2 điểm của đội Wallabies trước Argentina tại giải vô địch bầu dục Sydney vào tháng 9, thay thế Ikitao bị rách đầu gối. Mời quý vị đón nghe bản tin chính trong ngày được phát thanh lúc 7 giờ tối nay.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.